Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Quý Tỵ. Chúng con là tăng chúng chùa Minh Đạo thay mặt cho Hòa Thượng Viện Chủ chùa Minh Đạo vì sự công tác Phật sự của Hòa Thượng rất là nhiều trong sự giảng dạy cho tất cả quý nam Phật tử nơi đây trong năm rồi cũng như năm nay, được sự quan hệ của Thầy đã trở về đạo tràng chùa Minh Đạo của chúng con. Tất cả Phật tử chúng con cảm thấy đây là niềm hạnh phúc vô biên của người con Phật thay mặt cho Hòa Thượng Viện Chủ. Xin cảm niệm công đức của Thầy cũng như tất cả quý nam là Phật tử chúng con không biết nói chi hơn. Lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân và học Phật. Chúng con một lần nữa kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, mãi mãi là bóng cây che mát nhà Phật tử chúng con, để chúng con được nghe những lời dạy của Thầy, để chúng con áp dụng vào cuộc sống, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.
Kính thưa quý Phật tử, Thầy biết quý vị rất là mệt sau một cái thời sám hối. Thấy tội nghiệp nhất là quý Phật tử đứng ở ngoài đường không có chỗ, đứng cũng hướng vào Đức Phật rồi xá thôi, chứ không lại hình ảnh của quý vị nó vừa thánh thiện vừa tha thiết mà nó có một cái gì đó chúng ta chỉ có thể tìm được và bắt gặp ở một đạo tràng khi mà hội đủ nhân duyên, chỉ có tấm lòng của con người. Nếu như nói rằng ở trong đây chúng ta tốt nhiều đó thì nó cũng có, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày đó có khi mình cũng hơi ác một chút. Phải không quý vị? Có nhiều chuyện mình trở thành người ác mà mình không có biết. Mình chỉ bằng lòng với những gì mà nó vừa ý với mình thôi. Còn không bằng lòng, có thể là chúng ta sẽ biểu thị bằng lời nói, hoặc giả là thô lỗ hơn là bằng hành động. Nhưng có người khéo, kín đáo, che giấu những suy nghĩ ở trong tâm, phản kháng lại để thỏa mãn cái tâm của mình, bất kể người đối diện họ có bị khổ đau hay tổn thương gì không, tất cả những cái đó đều là ác hết. Chúng ta chỉ có đến những nơi mà toàn là những tấm lòng hướng thiện. Chúng ta đến những nơi mà toàn là những con người luôn muốn cải thiện, hướng thiện để đời mình nó bớt đi những phiền muộn. Gặp những người thiện để chúng ta không có tạo thêm cơ hội cho những hạt giống xấu, bất thiện nó phát sinh. Đó chính là cách mà chúng ta chọn đạo tràng và chọn bạn để tu tập. Tuy nhiên có một bộ kinh Đức Phật dạy riêng cho chúng ta thực tập ở bất kỳ quốc độ nào, cảnh giới nào, hoàn cảnh nào và trong thời gian nào. Nếu như chúng ta chịu khó thực tập theo thì chúng ta sẽ làm được những điều thiện để an lạc ở hiện tại và tương lai. Bộ kinh đó chính là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị ý nghĩa bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thưa đại chúng, bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này được rút ra từ kinh số 600, tập thứ 15 của Đại Chánh Tân Tu, tức là Đại Tạng Kinh có 100 quyển, thì cái tập này là tập thứ 15, tức là quyển thứ 15. Trong đó nó có nhiều kinh, và kinh thứ 157. Bộ kinh này được Ngài Thật So Nang Đà, gốc người Thiên Trúc, qua Trung Hoa để truyền đạo và dịch bộ kinh này vào triều đại nhà Đường. Và được nhiều vị tôn túc ở Việt Nam dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi được học kinh này rất là lâu, tức là một trong những bộ kinh căn bản. Khi vào chùa xuất gia học luật xong là chúng ta sẽ học cái kinh này. Nói về 10 cái con đường thiện, để chúng ta tập đi trên những con đường đó. Ở trong hoàn cảnh của mình là những con người đau khổ, bị nghiệp chướng chi phối, trầm luân sanh tử. Thì trước hết thì thầy xin phép được đọc cái chánh văn của cái bản kinh này, rồi từ từ rồi sẽ phân tích cái ý nghĩa. Thì có thể cái phần kinh này chúng ta sẽ học 2 buổi. Bây giờ là không có thuyết giảng nữa mà là học kinh rồi. Quý vị chịu khó nghe ha. Không có nhiều đâu, có chừng 30 trang chứ mấy. Thưa quý vị, khoảng chừng 5 trang à. Bài kinh này ngắn lắm. Chính tôi được nghe, câu này là của tôn giả A Nan lặp lại, tức là chính tôn giả A Nan được nghe cái điều này từ nơi Đức Phật nói. Và Đức Phật nói những phần mà trước khi tôn giả A Nan làm thì giả, Đức Phật cũng phải nói lại. Cho nên chúng ta gặp cái câu nào mà chính tôi được nghe, đó là câu nói của tôn giả A Nan. Vì đây là cái điều mà Đức Phật dạy, là sau này khi cái tập kinh điển ghi chép lại phải ghi cái câu này. Có nhiều người thắc mắc đó là tôn giả A Nan khi xuất gia đó, là Đức Phật đã hành đạo 20 mấy năm rồi, để làm thị giả cho Đức Phật, là Đức Phật đã trải qua thời gian khoảng 25 năm. Thì trong đó có nhiều vị thị giả như là tôn giả Mục Kiền Liên hoặc là các vị tôn giả lớn. Thì khoảng thời gian mấy mươi năm đó Đức Phật không có thuyết pháp cho A Nan nghe, thì làm sao mà A Nan nghe được những cái điều trước đây. Nhưng có một lần Đức Phật chọn thị giả, thì khi chọn tôn giả A Nan, tôn giả A Nan có đặt điều kiện là Thế Tôn nói pháp ở đâu đều phải dẫn con đi theo để con nghe, và Đức Thế Tôn phải nói tất cả những điều gì mà trước đây Đức Thế Tôn đã từng nói rồi, bây giờ nói lại cho con nghe. Nếu như Đức Thế Tôn đồng ý điều kiện này thì con mới làm thị giả, tức là một trong các điều kiện mà tôn giả A Nan đặt ra với Đức Phật. Cho nên có nhiều người nói tôn giả A Nan có 20 năm sau cùng của cuộc đời Đức Phật thì không thể nào nghe được những cái kinh ở trước đó. Nhưng sự thật là Đức Phật nói lại, cho nên khi chúng ta nghe cái câu như thị ngã văn, tức là tôi nghe đúng như thế này, đó là lời của tôn giả A Nan nhắc lại ở trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt, do đại tôn giả Ca Diếp chủ trì, là người đầu tiên kế thừa y bát làm tổ thứ nhất kiết tập kinh điển, và A Nan là người trùng tuyên lại giáo nghĩa của Đức Phật, sau đó được chép lại thành sách gọi là kinh. Chính tôi được nghe, một thời kia Đức Phật ở chốn Long Cung Ta Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Ở đoạn kinh này đầu tiên nhất, đó là Tôn giả A Nan giới thiệu lại bối cảnh và nơi chốn cùng với lại chúng hội tham dự buổi thuyết pháp của Đức Phật. Bây giờ xin phép thầy đọc từng đoạn rồi giải thích như thế quý vị dễ nhớ hơn ha, hay là đọc một đoạn rồi giải nghĩa? Thôi từng đoạn từng câu đi, để chúng ta tập trung cái vấn đề học kinh, tức là học cái cách học kinh điển như vậy đó. Chứ hồi nào giờ là chỉ nói cái ý của một bộ kinh, nó gọn lại, bây giờ chúng ta sẽ học từng câu kinh nó hay hơn. Thì cái đoạn này Tôn giả A Nan giới thiệu cho chúng ta nghe và được biết rằng Đức Phật nói kinh thập thiện nghiệp đạo này tại Long Cung Ta Kiệt La cùng với lại 8.000 chúng đại tỳ kheo, tức là ở trong đó có chúng đại tỳ kheo đến 8.000 người. Quý vị thấy đông không? Hồi nào tới giờ mình nghe cái đoàn tùy tùng theo Đức Phật, chúng tùy tùng tỳ kheo có 1.250 vị thôi phải không? Nhưng mà hôm nay ở đây là có đến 8.000 tỳ kheo. Quý vị thấy đây là một chúng hội tỳ kheo rất là lớn. Ở Đại Tòng Lâm vừa rồi tổ chức Tam Thiên Tăng Hội, tức là lễ hội cúng dường 3.000 vị tỳ kheo, 3.000 vị tăng. Rồi nhìn thấy nó đen như kiến. Mà ở đây 8.000. 8.000 tỳ kheo. Là mình phải biết đây là một chúng hội rất là lớn. Xin nhắc lại, thầy xin nhắc lại như thế này để quý vị rõ luôn. Cái kinh thập thiện nghiệp đạo này do Ngài Thật So Nang Đà dịch từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, qua tiếng Trung Quốc. Ngài Thật So Nang Đà, chúng ta đọc nguyên cái tên của Ngài, tên Ấn Độ là Sikhananda, tức là học hỷ, dịch nghĩa là học hỷ. Thì cái bản dịch mà thầy đang đọc cho quý vị nghe là bản dịch của trưởng lão Thích Tâm Châu, tức là một trong những đại trưởng lão hiện tại của Việt Nam, có nhiều dịch phẩm rất là nổi tiếng, được sử dụng suốt 50 năm qua, rất là giỏi. Chính tôi được nghe, đó là lời của Tôn giả A Nan tự xưng. Nếu quý vị xem ở cái bản kinh Tội Phúc Báo Ứng thì rất là giải thích rõ về cái câu chính tôi được nghe này mà Tôn giả A Nan nói lại cho chúng ta, rằng những điều mà Ngài được chứng kiến, được nghe thấy và ghi nhận, bây giờ đọc lại cho mọi người nghe. Người khác nghe xong ghi chép lại thành văn bản để truyền tới đời này cho chúng ta, đó gọi là kinh. Cho nên sở dĩ chúng ta có kinh đọc là chúng ta phải đảnh lễ và cảm ơn Tôn giả A Nan. Cho nên các phần đảnh lễ đó đều có tạ ơn Tôn giả A Nan, gọi là Khải giáo A Nan Đà Tôn giả. Khải giáo tức là mở ra giáo pháp. Nếu không có Tôn giả A Nan, chúng ta không bao giờ chúng ta học được kinh điển nhiều. Tại vì sao? Mình là bậc thượng căn thiện trí thì các vị tổ đọc qua một lần, nói qua một lần cái mình nghe. Còn đằng này mình là mình lăn lộn trong đường trần nó quá nhiều rồi. Cho nên những thứ không đáng để nhớ thì chúng ta lại nhớ rất giỏi. Có cần thầy giới thiệu không? Khỏi ha. Tại vì thầy trò mình ai cũng giỏi chiêu này hết. Những thứ không cần thiết để nhớ, nhớ hay lắm. Nhớ chi tiết, nhớ chính xác. Còn thứ cần nhớ thì chúng ta lại quên đầu quên đuôi. Thầy xin phép lặp lại ha. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở tại chốn Long Cung Ta Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Thì ở trong cái đoạn này Tôn giả A Nan giới thiệu cho chúng ta biết rằng Đức Phật nói chính xác kinh này tại địa chỉ đó là Long Cung Ta Kiệt La, nguyên tiếng Phạn là Sagara, tức là người ta đọc dịch là Sa Kiệt La hoặc là Ta Kiệt La. Thì cái chữ Sagara này có nghĩa là hàm hải. Hàm là muối hay còn gọi là mặn, hải là biển, tức là biển mặn. Tức là dịch nghĩa chữ hàm hải, chữ Sagara này có nghĩa là biển mặn. Mà không biết có biển nào ngọt không biết, chứ có biển hồ, phải không quý vị? Biển hồ ở Campuchia đó, biển hồ đó nước, nước nó ngọt. 8.000 chúng đại tỳ kheo, tức là 8.000 vị tỳ kheo. Nhưng mà quý vị có hiểu nghĩa hai chữ tỳ kheo không? Hiểu không? Nào giờ nghe nói không phải không? Tỳ kheo nguyên âm tiếng Phạn là bhikkhu. Người Trung Hoa mới dịch âm là tỳ kheo, hay còn dịch âm là bí sô. Còn mấy cô thì gọi là bí sô ni, bhikkhu ni, tức là bí sô. Mai mốt mình gặp mấy cô mà nói cô bí sô. Cái mấy cô không biết mình kêu ai. Tưởng đâu là mình đang nóng đực mới đưa cho cái xô múc nước tắm. Thì cái chữ bí khu, tức là chữ bí xô đó, Trung Hoa dịch có nghĩa là khất sĩ, tức là người tu tập với hai hình thức đi xin. Một là xin thức ăn của đàn na thí chủ để nuôi thân mạng này, lây lớt qua ngày mà sống. Thứ hai là xin giáo pháp của chư Phật để nuôi lớn huệ mạng của mình mà giải thoát trần lao phiền não. Đó là ý nghĩa của hai chữ khất sĩ. Nghĩa thứ hai là phá ác, và nghĩa thứ ba là bố ma. Phá ác tức là mạnh dạn đập tan đi tất cả những tư tưởng bất thiện, những hành động bất thiện và những lời nói bất thiện. Không có một chút do dự khi phát hiện nó là bất thiện pháp và mình đang chìm trong đó, gọi là phá ác. Bố ma tức là khủng bố lại ma. Không phải như vậy. Bố ma tức là làm chiết phục hay là bẻ gãy đi những tư tưởng, hành động và lời nói của những kẻ có tâm ác độc, xấu xa. Cái đó gọi là ma. Ma đây không phải là con ma, mà ma có nghĩa là xấu, là hung dữ, là ác. Thí dụ như là tên Đại Ma Đầu, thấy không? Tức là cái tên đó là xấu, hung dữ, là ma cô, là đầu gấu, hay kêu là ma đầu. Chứ con ma nó của Việt Nam mình nó khác với cái chữ ma. Con ma của Việt Nam mình kêu là nó giống giống như con quỷ, nhưng nó không dữ bằng con quỷ. Còn cái chữ ma này có nghĩa là xấu, là ác thôi. Ma cô tức là một cô gái ranh mảnh, có tâm xấu, kêu là ma cô. Mình thì kêu cái chữ ma cô Việt Nam là nó khác nữa rồi, phải không? Giống như ma nữ đa tình. Tức là cô gái mà có cái tâm nó xấu, kêu là ma nữ, còn thêm chữ đa tình. Ma nữ mà nó biết đa tình thì cũng phải cảm ơn nó chứ ha. Chứ nó đâu có phải là giết người không gớm tay đâu. Thì thưa đại chúng, sẵn đây thầy giới giải thích thêm cái chữ tỳ kheo. Tức là đây là chỉ cái tên chỉ cho cái người mà lìa bỏ gia đình, người thân và từ chối cả cuộc sống ngũ dục lạc, đi ngược dòng của thuận tình thế gian để quán chiếu tự thân tự tâm của mình bằng một đời sống đơn giản, ba y bình bát, thoát ly thế tục, không vướng bận tất cả những lụy phiền của nhân thế. Đó được gọi là tỳ kheo. Thì nam xuất gia tu tập được Đức Phật thế độ, nhận cho làm đệ tử, từ 20 tuổi trở lên thì được gọi là tỳ kheo. Dưới 20 tuổi thì gọi là sa di. Còn nếu nữ thì gọi là tỳ kheo ni. Thì một thầy tỳ kheo bây giờ nó khác với hồi xưa. Hồi xưa là Đức Phật nhận khi thấy cái gì đó có đủ cái khả năng tu tập thọ nhận giáo pháp thì Đức Phật nhận liền. và trở thành tỳ kheo. Nhưng bây giờ là vô chùa không có thành tỳ kheo liền đâu, khó lắm. Phải tập sự một thời gian, ít nhất cũng phải là 6 tháng, để thử xem cái người đó có cái căn tánh nó thuần chưa, hay là nhất thời buồn phiền, thất chí, hay là chán nản, hay là do bệnh tật, do cảnh đời bạc đãi rồi vô chùa. Vô chùa rồi mấy bữa rồi hết buồn rồi cái nó ra khỏi chùa. Ra khỏi chùa 2-3 bữa nó buồn rồi nó vô chùa. Vô chùa một thời gian hết buồn rồi nó ra khỏi chùa. Nó cứ vô nó ra vô riết trong mặt quá. Thầy nói thiệt chứ. Cho nên là bây giờ là khó hơn hồi xưa lắm. Phải một thời gian trải qua thử thách. Cái đó gọi là thời gian thử thách. Mà thưa quý vị, thử thách ở đây không phải là theo quý vị nghĩ sai lầm là đài ải con người ta. Tại vì có mấy người cha mẹ đi tới chùa thầy đó, nói thầy, thầy có thể xuất gia cho con của con liền được không thầy? Chứ bây giờ để nó thử thách tội nghiệp nó quá đài ải nó. Thầy hỏi làm gì đài ải? Nó thì thử thách mà. Cho nên là có khi nào mà bắt con của con ngồi trên gai, rồi ngồi bên đống lửa hơi cho nóng, rồi đem ra mà lấy mỏ lên để đầu quýnh đó, thử coi nó có mềm xương không. Thầy nói ai mà ác đức vậy trời, nhà chùa tu chứ có phải nhà tù tra tấn tội phạm đâu mà bà tưởng tượng ra thấy ghê. Có nhiều bà mẹ bà không biết. Khi nghe thầy nói là phải trải qua thời gian ngắn để thử thách thì bà liền bà nghĩ tới cái thử thách là cái kiểu giống như là 3 tháng quân trường hồi xưa của lính vậy đó. Tức là phải lăn, phải lết, phải bò, phải lóc và phải làm đủ thứ hết, cột treo lên, trút đầu xuống rồi. Thầy không có đi lính, không có biết. Thầy chỉ nghe mấy anh kể lại thôi, không biết có bò có lết không biết. Thầy nghĩ có. Văng nắng văng no rồi vác ba lô rồi chạy bộ ngày cả chục cây số vậy đó. Rồi văng dây rồi leo nữa phải không? Con có đi không, gật đầu. Sau khi thời gian thử thách đó đó, thưa quý vị, mới xác định được cái người đó là có chí tu hay không. Tại vì nếu người mà vì hoàn cảnh không thể nào ở nổi trong cảnh chùa, thứ nhất là nó buồn, và thứ hai là phải thảy cái người đó vô một cái môi trường là sống tự lập ngay từ đầu. Tức là phải biết sống một mình để xử lý hết tất cả những vui buồn, những móng tâm của vọng tâm tham đắm ở trong lòng của mình. Nếu không sống một mình là sẽ không bao giờ được. Cho nên quý vị biết, thời gian này là thời gian rất quan trọng để khẳng định được nghị lực và ý chí của con người. Nếu con người không có ý chí, không có nghị lực sẽ không bao giờ làm được việc lớn. Vậy mà nhiều khi còn không xong. Chính sư đệ hoặc đệ tử của thầy, thầy thấy có nhiều em rất ngoan, rất tốt. Nhưng rồi một ngày kia cũng gian dở đường trần. Trong khi đó có những em mà bị phạt lên, phạt xuống, la tới la lui. Vậy mà tu tới nó trầy da, tróc ốc ra, nó cũng còn ở trong chùa. Còn nhiều em mình thấy nó ngoan thiệt ngoan, tốt thiệt tốt, bỗng như một ngày biến mất cõi dương trần này. Nó không biết nó đi đâu, chắc chắn nó có lối đi, phải không? Đi tìm về miền đất. Đất gì? Hứa. Ở đó mà hứa. Đất chết. Cho nên khi mà thời gian mà ở chùa để mà lập hạnh đó, thời gian đầu này rất là quan trọng, quý vị biết không? Mình làm ông thầy là phải để ý mấy chú này trong cái thời gian này. Cái thứ nhất là để ý mà mình tiếp sức để chỉnh đổi lại cái suy nghĩ của mấy em. Nó có động lực, nhưng mà nhiều khi cái suy nghĩ của nó chưa có chín chắn. Nhiều khi nó thần tượng ông thầy, nó thương thầy quá, nó muốn vô chùa tu với ông thầy. Nó đơn giản là vậy thôi, chứ nó không biết con đường tu ra làm sao. Tới chừng vô chùa nó mới thấy 3 ngày ông thầy chưa nói tới nó một câu lạnh lùng xương rơ lá hẹ. Cho mày biết. Trời ơi, nhiều đứa nó công tử ghê lắm quý vị. Nó ngồi cái nó khóc chảy nước mắt. Cái thầy thấy thầy hỏi làm sao vậy con? Ôi con buồn quá, cả nó khóc hu 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 vậy. Bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ vô đây, té ra con không được gần thầy. Thầy đi ngang thầy gặp con, thầy cũng không thèm ngó. Thầy nói ủa ngó làm gì con? Không ngó mà vẫn thấy. Mình ngó tới nó, cái nó khóc liền, quý vị thấy không? Cho nên không được, không để tâm yếu đuối, mạnh mẽ lên. Vì sao? Vì con đường này chỉ một mình đi thôi con. Chứ không có ai đi bên cạnh mình. Nghiệp chướng khổ đau mình gây ra, chỉ một mình gánh và tự một mình phải tháo gỡ nó ra chứ không có ai hết. Những trợ lực, tức là những cái sức mạnh hỗ trợ, chẳng qua chỉ chia sẻ một phần nào thôi, chứ không thể nào mà gánh vác cùng với mình. Cho nên ngay bữa đầu tiên, dục mày ngồi một góc đó, hãy mày ngồi được thì mai mốt thành hòa thượng, còn không ngồi được thì thành tài xế lái taxi. Ngay từ đầu nó khắc nghiệt như vậy đó. Vậy mà có một vị Phật tử tới thầy: thầy, con của con nó thích tu lắm thầy, bây giờ nó nhất định là nó đòi đi tới chùa thầy nó tu, mà con chỉ sợ một chuyện thôi. Thầy hỏi: sợ chuyện gì? Con sợ nhất cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới, có không vậy thầy? Thầy nói: con bà nó cũng là ma rồi, nó sợ ai? Ma cũ ma mới tất cả đều là ma, là khổ như nhau, cho nên để cho nó xử với nhau. Thầy trả lời rất là gọn. Có trường hợp đó nữa, quý vị biết khi mà một người bước vào trong cửa thiền, phải giáo dục cho mấy em là từ nay không còn gì hết, không còn ai, ta đi trong ngậm ngùi, phải không quý vị? Không còn ai nữa, tức là không còn gì ngoài cái tấm lòng này. Chỉ muốn hai vấn đề: một là gột rửa tất cả những trần lao phiền não của tự thân tự tâm này, vô tình tạo ra bao nghiệp chướng từ vô thủy đến nay. Hai là giúp cho người khác cũng được gột trừ tất cả những trần lao phiền não giống như chúng ta. Cho nên nhìn mọi người như người thân của mình không khác. Cho nên có nhiều Phật tử đó, họ nói là sao con của con hồi nhỏ ở nhà nó tình cảm lắm, mà thời gian nó vô chùa nó lạnh y như thầy. Thầy nó không lạnh cho chết, phải không quý vị? Cứ gặp mà sáp vô mà tình cảm nóng bỏng kiểu đó thì thôi, 3 lần 7 21 ngày thì tương trao gì cũng bỏ lại sau lưng hết. Không phải là không có tình cảm đâu, nhưng phải xác định tư tưởng rõ ràng như vậy để tâm con người nó rộng hơn, nó lớn hơn, và thấy cái chuyện đó là cái chuyện vĩ đại hơn những thứ nhỏ nhoi tầm thường của lòng người ích kỷ. Quý vị biết trong chùa thầy cũng có mấy em nó rất là ích kỷ, nhưng một thời gian nó trải lòng ra được. Thầy thấy nó thương yêu nhau còn hơn cả anh em ruột của nó trước kia ở gia đình. Dù mỗi người ở một xứ, chính ở chỗ mình biết trải lòng ra, đây là người đã có được cái chí. Cho nên bây giờ mình tiếp tay với các em lập thêm nguyện, và khi thực hành được thì lúc đó bắt đầu thế pháp cho mấy em. Cạo tóc rất nhanh, 5 phút là xong, phải không? Nhưng cạo sạch cái tâm thì đợi đến nhắm mắt xuôi tay. Quan trọng mình dạy cho các em cạo cái tâm của nó qua hình thức cạo tóc. Sau khi đã thế pháp rồi, phải trải một thời gian ít nhất tối thiểu 2 năm mới được thọ sa di giới. Tức là thọ giới sa di đó. Mà cái người mà chính thức thọ giới sa di mà lớn đó, từ 16 tuổi trở lên có khả năng tiếp nhận được giáo pháp Đức Phật, thực tập và có thể làm lợi ích cho cuộc đời, cái đó gọi là ứng pháp sa di. Còn nhỏ tuổi hơn thì gọi là khu ô sa di, tức là sa di đuổi quạ. Đuổi quạ tức là cầm cây cầm đồ quơ cho quạ nó bay. Thầy có kể chuyện vụ đuổi quạ bữa hôm quý vị nghe chưa? Chưa. Bữa hôm thầy ăn cơm ở chùa buổi sáng, thì ở chùa thầy quý vị biết con bầy gà, mấy bầy gà phải không? Có mấy bầy gà mới nở. Thì buổi sáng nó nghe la sùm hết, té ra là 2 con quạ nó dí bầy gà con. Thầy mới thấy tội nghiệp con gà mẹ, nó la quá chừng nó la, mà làm sao nó đá được 2 con quạ. Hãy đá con quạ này thì con quạ kia nó xà xuống sớt, mà cái bầy gà con nó ngu ghê luôn á nha. Nó không túm lại mà nó tán ra. Nó tán ra mà 2 con quạ nó dí. Mà trời, thầy nghe con quạ nó la, xin lỗi con gà, con gà mẹ nó la mà nó la thất thanh vậy. Thì cái dãy trai đường là nghe chăng cái chỗ mà quý vị nghe thuyết pháp đó, của tầng dưới của diện tu đó, thầy mới nói kêu chú Định á, cái chú Định mà cái chú mà bấm móng gà mà chết rồi làm vú gà nuôi bầy gà con đó, ông ra đuổi quạ. Ông chạy ra, ông cầm cái cây chổi ông đuổi. Thầy tưởng là ông bị đau máu rồi, ông cầm cái chổi. Ông đuổi quạ nó không bay. mà con gà thì nó chạy. Trời đất ơi, làm thì mắc cười vậy đâu. Cái ông đi vô thì hai con quạ bắt đầu, thực ra có người thì con quạ nó bay lên cây, không có người thì nó xà xuống đất. Thì ổng đi vô xong thì hai con nó xà xuống la nữa, cái thầy nó định đi ra đũa nữa, cái ổng không có chạy qua bên kia nữa, bên kia miếng đất mà để xe đó, bên cái bếp đó, thì ổng mới đứng mới đang chập cầm cục đám cho ôi trời, không trúng con quạ mà trúng con gà mái. Trời đất ơi, đó thầy nói nó sai di đuổi quạ. Tự nhiên thầy nhớ tới trong sai di đuổi quạ nó có cái câu chuyện đó, là chỉ đuổi quạ trong các cái thiền lâm mà chư tăng hồi xưa phải tự trồng bắp trồng lúa đồ để ăn đó, thì phải mấy chú sa di này phải đi ra đó sa di đủ quạ mà. Nhưng mà cái hình ảnh của cái con gà mẹ nó la quát, nó chạy đông chạy tây để nó bảo vệ bầy gà con. Tự nhiên thầy thấy buồn quá, thầy ngồi thầy sụ mặt luôn. Thầy thấy cái cảnh nó tự nhiên thầy buồn quá, cái mấy chú không hiểu sao ai cũng cười mà có thầy ngồi thì thầy âu sầu hết, tại mấy chú không hiểu được cái tâm trạng của thầy lúc đó. Bỗng dưng thầy thấy thầy ở một khoảnh khắc nào đó thầy cũng giống con gà mẹ. Thầy không biết rồi đây, những chú đệ tử bé nhỏ của thầy bao giờ và lúc nào cũng bị sự rình rập của những con quạ đen đúa ái dục của cuộc đời. Không biết nó xớt đi những chú gà non thơ ngây. Tự nhiên thầy ngồi thầy buồn dễ sợ luôn. Thầy buồn tới hôm nay thầy mới tâm sự đó. Buồn nói không nên lời cho nên ốm thêm nửa ký nữa. Vỗ tay cái gì? Thầy nói thiệt, tới bữa nay thầy mới nói đó. Mấy chú không biết vì sao thầy buồn bữa đó. Thầy tự nhiên thầy ngồi thầy thấy buồn. Dù đệ tử thầy mấy chú rất là ngoan, nhưng mà thầy cảm thấy nó nơm nớp, nó lo. Cái kiểu này giống như là rảnh quá, không có chuyện gì làm, rồi ngồi rồi buồn rồi lo vậy. Thì những chú mà đã thế phát hình thức mà giống như là các chú sa di nhưng mà chưa thọ 10 giới sa di thì gọi là hình đồng sa di, tức là hình dáng đồng nhưng mà giới không đồng. Còn đã thọ sa di thì chia hai loại, đó là ứng pháp sa di và đuổi quạ sa di đó. Sau khi đã thọ giới sa di 10 giới rồi, mà quý vị biết thiền lâm nó rất là quan trọng, những chú sa di này hoàn toàn phải tách ly với cuộc đời, không có được tiếp xúc với cuộc đời đâu thưa quý vị. Cho nên thầy thấy lo lắm, vì tu nó không ổn, là tại vì Phật tử tới rồi tu tập rồi nó trà trộn tùm lum tùm la, chứ mấy chú sa di này tuyệt đối không được tiếp xúc với đời. Tại vì thời gian này là thời gian gì quý vị biết không? Để gom nó lại, để ép tâm trí nó lại, để cắt ly tất cả những ngoại cảnh ngoại trần, vì mấy em nó tham đắm ở đó, nó mới vừa dứt ra mà, cho nên phải cách ly hết hoàn toàn. Như thế các chú trải xuyên suốt 2 năm không được rời thầy một bước, 2 năm không được rời thầy một bước nha. Bất kỳ một chuyện gì, ai đưa đồ gì cũng phải bạch với sư phụ hết. Và muốn đưa ai đồ gì cũng phải thưa sư phụ, cho dù đó là một trái cà, một trái ớt, muốn cho ai cũng không được phép tự quyền cho. Vì sao? Vì sợ sanh tình cảm qua lại. Mà các Phật tử mình thì không có hiểu, thấy chú này tội nghiệp, chú kia tội nghiệp, bữa nay mua cuốn sổ, ngày mai mua cái khăn, bữa nào mua chai dầu gội đầu. Xin lỗi, chai sữa tắm. Thầy cũng gọi đầu được chứ làm sao, chứ thầy có nói gọi tóc đâu, phải không? Mấy thầy cũng có cái đầu mà, quý vị nhìn không thấy cái đầu thầy hả? Không có tóc thôi chứ dầu gọi đầu mắc mớ gì không xài được. Sẵn đây thầy nói luôn với lại với Phật tử đó, không được phép, tuyệt đối. Nếu như các vị là một Phật tử chân chánh, tuyệt đối tự cách ly với lại các chú sa di, không có tiếp xúc, không có gần gũi, không này kia, chỉ gặp chào chú rồi thôi. Không có cúng dường riêng tư ở chùa thầy đó. Một Phật tử cúng dường không đều, thầy kêu lại ngay. Thầy nói bây giờ có 2 cách. Một là cúng dường chung, chùa sẽ giữ đó, mai mốt có đủ chia đều ra. Còn 2 là bây giờ đi mua giùm thầy cho đủ, thầy gửi thêm tiền. Bữa hôm có một vị Phật tử ở Campuchia về cúng 10 chú 10 cái tượng Phật, mà quý vị biết tượng Phật rất đẹp, trong khi chùa thầy 30 chú. Cúng dường như thế, Điều này có nghĩa rằng chú có và chú không. Tâm lý cái chú không có sẽ nhìn qua sư huynh mình có, tự nhiên thấy lòng nó bất an, nó dao động, phải không? Chính thầy nhìn thấy tượng Phật đó cũng đẹp, thầy hỏi tại sao cúng dường như vậy, cái nó con không biết, với lại thấy mấy chú này con quen lâu rồi con cúng, thầy nó không được phép, thầy mới gửi tiền cúng dường thêm, mua thêm để cúng dường, hỏi ra hết hồn tượng Phật $50 nữa. Một tượng Phật đó là $50, tượng Phật rất đẹp, tượng Phật bằng đồng đẹp vô cùng là đẹp, nhưng mà cuối cùng thầy cũng phải hợp chúng lại, xuất tiền quỹ ra mua mấy chục tượng Phật còn lại để cúng dường điều cho đại chúng mỗi người một tượng Phật. Nó sanh cái cảm tình riêng, cái chú đó sanh tâm đắm nhiễm, cho nên là trong 10 chú đó 9 chú đã bị phạt vì 9 chú đó tự ý nhận, chỉ có một chú không nhận đem bạch với thầy khi mà người đã cúng dường, cho nên không bị phạt. Giữ giới như vậy đó, các chú sẽ gì phải tách ly hết, không được nhận bất kỳ gì của ai. Ai cúng dường phải bạch với sư phụ trước để có được phép nhận hay không. Mấy chú nhận lung tung hết. Quý vị biết gì, tôi đã từng từ chối 2 chú do nhận lung tung. Quy củ thiền môn không thể phá vỡ được, mà Phật tử mình thì không có biết, nhiều khi cũng không có khéo, biết cũng làm. Thầy thấy, chính thầy thấy, và thầy cũng biết luôn, người đó cũng có ngồi ở đây, cũng phân biệt. Đối với các chú, thương chú này nhiều hơn chút, cho nên lo chú này, thương chú kia, là chú đó không khéo, thấy không? Cho nên là thầy vẫn nhận trách nhiệm về thầy, dạy đệ tử chưa nghiêm. Khi phát hiện ra thầy xử nghiêm lắm, rất là nghiêm, không có lộn xộn. Ngay chính bản thân thầy, Phật tử cúng dường, nói kiểu gì là nói là thầy nhất định thầy không có nhận cá nhân thầy. Phật tử nói cỡ nào cũng vậy, thầy chỉ nhận cho thiện tình cảm thôi, xong thầy đưa qua thì giả chuyển qua bên cho thủ quỹ liền, thầy còn không cầm tới để biết cái số tiền đó người ta cúng dường cho mình bao nhiêu nữa. Thầy nói thiệt, cái này không phải là thầy chảnh đâu, nhưng mà mình không được phép, không được phép như thế. Mình làm ông thầy mà mình tính riêng là không có thể nào dạy đệ tử được. Cho nên nhiều Phật tử thấy thương thầy, cái này con cúng dường riêng cho sư ông, này cúng dường cho chùa, con này để cho thầy. Mà cái của thầy nó khá hơn cái hai cái kia. Thầy nhìn ra thấy rõ ràng Phật tử thương thầy, thương thầy đó, thầy cảm ơn. Bản thân thầy không được phép nhận như thế. Thầy cũng nói, thầy nói với Phật tử là thầy không được phép nhận, gửi chung hết tam bảo. Còn có nói với lắm thì thầy cũng cho nó qua chuyện. Đó, xong rồi cũng xung quỹ hết, thầy không có được giữ riêng. Mắc gì mình phải đi giữ tiền, mình phải nhận riêng. Vậy là giải pháp hay nhất, thoải mái nhất. Chứ tự nhiên mình gì đi ngồi đếm tiền, trời ơi, đêm trong đèn ngồi đếm bạc tờ 50, 100, ngồi đếm tiền nó lâu lắm, khỏi đếm, chỉ cần xài. Mà thầy nói thiệt, nhiều khi nó cũng hố hàng quý vị. Có khi thầy đi khám bệnh thầy không có tiền, thầy quên đi, quên, tại vì nó quen trong người không có tiền rồi, cần gì thì có thì giả đưa ra, cái đi khám bệnh, vô khám bệnh đã, tới tiền ta lấy tiền, không có tiền. Trời quê dễ sợ luôn vậy. Thiệt, không có tiền, mắc cỡ gì đâu vậy trời. Bơm đi khám bệnh. Thầy quên mất tiêu, quá gì biết, trong túi không có cắt bạc nữa. Mà tài xế chạy xe mất tiêu, chú thì giả cũng đi mất tiêu tại chỗ đó, nó không cho đậu xe đó. Rồi thầy cũng không có cái điện thoại để mà gọi điện, để mà kêu đem tiền tới nữa. Thầy nói xin lỗi chờ thầy chút, cái thầy đứng nói, cái có mấy người Phật tử kia nó thầy thầy con có tiền này để con cúng dường thầy. Trời ơi, bình thường chảnh dễ sợ tiền không ngó, bữa nay chụp liền. Cuộc đời này nó có nhiều cái nó ngang trái, nó bẻ bàn sao đâu. Xong mấy vị đã trả tiền, thầy thấy nó vui làm sao đâu á. Nó vui ở chỗ là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Cho nên đời sống của các chú mới xuất gia, đây là một giai đoạn rất quan trọng, thưa quý vị. Mấy chú có tu tập hay không là trong giai đoạn làm chú tiểu đây nè, tức là làm điệu, làm đạo, làm sa di đó. Bởi vì Phật tử nên thương mấy chú như chánh pháp, quý các chú bằng chánh pháp, và chia sẻ đời sống tu tập các chú như chánh pháp. Quý vị đồng ý không? Vậy mà thỉnh thoảng cũng có mấy người Phật tử đi tới chùa, thấy mấy chú thấy thương vậy, thấy gửi đồ này kia kia nọ, cái tới nói mấy chú chịu không, con nhận chú làm con nuôi.
Trời ơi, người ta bỏ cha bỏ mẹ đi tu, tự nhiên lòi ra cái bà mẹ nuôi. Kỳ quá. Tự nhiên nhận mấy chú làm con nuôi, cái đó là không có đúng pháp. Chính thầy còn bị, đừng nói chỉ mấy chú. Thỉnh thoảng cũng có mấy lão Phật gia đi tới chùa đó, thương thầy quá đi, trời ơi, tội nghiệp thầy quá đi, con của con thì nó vui vẻ, nó sung sướng, nó thoải mái, còn thầy phải khổ sở, con thương thầy như thương con của con vậy. Bây giờ thầy nhận con làm mẹ nuôi đi ha. Trời ơi, thầy nghe thầy nổi da gà luôn. Thầy cũng cảm ơn tình cảm của các vị Phật tử, nhưng mà cái đó không có đúng pháp. Mình thương quý các chú, kính các chú bằng chánh pháp, tức là hỗ trợ cho các chú tu tập. Quý vị biết ở chùa Bắc Tông của mình, tức là những đất nước mà theo cái truyền thống Bắc Tông Mahayana, tức là từ Trung Quốc, Nhật Bản qua Việt Nam, là Phật tử gần các thầy các chú. Nhưng những đất nước theo Theravada nguyên thủy như Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia vân vân, đố hòng các vị Phật tử dám đứng tới gần mấy ông thầy mấy ông chú, đứng cách xa ra. Nếu mà đưa đồ gì đó, mấy chú đâu có được lấy trực tiếp phải không? Mấy chú phải trải cái, mấy chú tiểu á, mới trải cái tấm vải ra, rồi mới đặt đồ đó, mấy chú mới kéo cái đi hồi lại lấy, chứ đừng hòng mà đưa trực tiếp mà lấy cái tay, lỡ không lấy đồ mà nắm cái tay thầy nè. Phải không? Làm bộ đưa đụng cái chòm tới một chút cái rờ ông thầy ngay, nó bị trì nữa. Chuyện này xảy ra hoài. Đó. Nhiều người ngộ vậy đó, muốn đụng ông thầy một cái không biết đụng để làm gì. Ở đất nước đó đó, người ta giữ ông thầy bằng chánh pháp, người ta kính ông thầy bằng chánh pháp, cho nên không có cái chuyện mà lu bu lộn xộn. Tu được thì tu, không tu được thì gửi áo lại cho sư phụ, ba lại này giả biệt ân sư. Trời ghê quá, giống cải lương quá. Tức là không tu được thì mấy chú sẽ rời khỏi nếp sống đó và trở về nhà, chứ không có lộn xộn, không có lu bu. Cho nên á, hôm nay thầy nói với tính cách chân tình cũng để dạy cho các vị Phật tử biết được cái nếp của thiền gia đối với những người xuất gia sắp sửa bước vào hàng chúng trung tôn. Các chú có tu tập bình yên suốt cả cuộc đời của chú hay không, hoàn toàn nhờ vào cái khoảng thời gian làm chú tiểu của một chú sa di. Tâm hồn chú bây giờ nó đã mới được giặt lại, nó sạch cái áo đó. Trừ những chú còn nhỏ thôi, nó trong trắng, nó thơ ngay, nhưng những chú mà lớn lớn một chút là cái áo nó dơ mới giặt sạch lại, cho nên phải giữ cho kỹ, chứ bằng không nó nhào, nó úa và nó lấm lem trở lại thì khó giặt lắm. Cho nên các vị phải cẩn thận khi đến chùa tu tập. Sau khi mà thọ giới sa di xong 2 năm cho tới 3 năm trải nghiệm thời gian tu tập đó, có đúng là một sa di thọ nhận được chánh pháp, chánh giới và thực hiện được hay không, có chí nguyện làm lợi ích cho người khác hay không, hay là ích kỷ? Lúc đó ông sư phụ mới chính thức cho mấy chú này thọ cụ túc giới, tỳ-kheo, tức là đăng đàn thọ giới tỳ kheo, chúng ta gọi là đại đức đó, thì bắt đầu mới chính thức làm một vị sa môn, một vị thầy. Mà quý vị biết trước khi mà thọ giới tỳ kheo, mấy chú này ít nhất phải sám hối liên tục 3 tháng. Ở viện tu là sám hối ít nhất 3 tháng cho tới 6 tháng. Rồi thọ giới xong phải sám hối tiếp 3 tháng, nó cho hoàn toàn tẩy sạch hết tất cả những ý niệm bất thiện ở trong tâm mình để thọ lãnh giới pháp của Phật. Đó là thầy tỳ kheo đó, quý vị thấy ghê chưa? Thấy ngán chưa? Đó, có con có dám cho đi tu nữa không? Thì người mà thọ giới tỳ kheo chính thức mà được gọi bằng thầy đó, theo truyền thống Bắc Tông đó, là những vị mà thọ giới tỳ kheo này thì chúng ta quen gọi cái giới phẩm đó là, cái giáo phẩm đó là đại đức. Chúng ta quen gọi là đại đức. Thì đại đức 20 năm mới được tấn phong lên hàng thượng tọa. Thì thường thì thọ giới tỳ kheo thì người ta có đốt thân để cúng dường Phật, đốt 3 chấm ở trên đầu đó, gọi là tấn hương, tấn liều, giáo dúng nha thầy ha, ba sao. Tức là đốt thân để cúng dường Phật đó nha quý vị. Tức là xả bỏ thân này, không có gì một cái gì hết, mà tiếc thân mạng này, tất cả gì lợi ích của chúng sanh và vạn loài hữu tình. Cho nên cái buổi lễ tấn hương nó trang trọng lắm, nó trang nghiêm lắm. Quý vị biết hàng mấy trăm thầy ngồi thuần ở đó mà đốt. Hồi nhỏ thì nhìn thấy ba chấm này thầy nói, trời, có Thầy tưởng tượng ra là lấy cái cây sắt mà nướng cho đỏ rồi chấm vô ngay cái xèo, chấm ba cái kịch 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 đó ra ba lỗ. Thầy nói kiểu này chết trước giờ giới nghiêm. Nhưng sau này thầy mới biết đó, gì dòm ghê vậy. Là nó có một cái buổi lễ rất là trang trọng. Khi mình ngồi đó, thì mình ngồi đó mình niệm Phật, nhưng mà thực sự là tụng chú Đại Bi. Rồi mấy thầy đánh chuông trong Bát Nhã, là có một thầy thì đứng phía sau để giúp đỡ mình. Có cái cục hương đó người ta gắn nhỏ như thế này nè, giống như cái hình cái bánh ít á, nhưng mà nó nhỏ xíu thôi, nó cao khoảng chừng nửa phân. Ta gắn lên ba cục lên, ta làm dấu sẵn hết. Nó có cái cách thức đo để không trúng những cái mạch máu đó. Rồi người ta đốt cái cục hương chính giữa trước, nó cháy hết, bắt đầu đốt hai cục hai bên. Mà cái nóng này nó nóng từ từ, nó ấm 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 lên là nó nóng, cho nên mình không có nóng. Quen, từ từ quen dần với cái nóng. Rồi ngồi ở trong cái giới trường đó, khi tấn hương quý vị biết, mình thấy mình bé nhỏ lắm. Mấy trăm người đồng thanh mà niệm chú Đại Bi đánh chuông trong Bát Nhã, rồi thêm mấy trăm thầy nữa đứng hộ đàn cho mình, cho nên là mình không có là gì giữa cái pháp hội đó hết. Mình quên mình cho nên không thấy mệt, không thấy đau. Chỉ trừ những người không nhiếp tâm được, đa phần là những vị bán thế xuất gia, tức là nửa đời hương phấn rồi mới vô chùa đó, lắm lem lắm luốc rồi mới xuất gia đó, thì định lực chưa có, thì đốt cái này nó nóng lắm đó. Kỳ đó, thầy có ngồi sau lưng thầy có một cái ông thầy đó cũng năm mấy tuổi rồi, đốt nửa chừng nóng quá chịu không nổi, phủi cái này văng vô trong áo thầy, cháy nguyên cái áo này, mà thầy còn chưa hay nữa, chưa biết nữa đó. Nóng quá. Bắt đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hơi trời nóng quá, mô Phật nóng quá. Là lúc đó cái ban mà quản giới tử người ta sẽ mời cái người đó ra. Cho nên sau này chư Tôn Đức người ta kiểm kỹ lắm, người ta mới cho tấn hương, chứ không cho đâu. Những người phải có nghị lực, phải có định lực. Có nghị lực tức là chí lớn về sự tu tập. Có định lực tức là cái người đó đã trải qua một thời gian tập sự lâu dài, người ta mới có định lực được. Dẫn cháu ra ngoài cho mát đi con. Đi nóng quá đó. Ai vậy? Nó nói tiếng Campuchia. Ra phía trước ngồi là mát rồi. Thì quý vị biết á, tại sao phải đốt? Tại vì cái đỉnh đầu mình là chỗ cao nhất, chỗ quý giá nhất. Mình cũng nguyện mình đốt, đốt bỏ cái thân này để mình xóa hẳn đi tất cả những gì mà nó thuộc về ta, ngã sở, bỏ hết vì một mục đích tối hậu, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thì những người phát tâm này gọi là những người phát tâm Bồ Tát và thọ giới Bồ Tát, đem lòng từ bi trải ra đến tất cả mọi người mọi loài. Cái tinh thần nó cao như vậy. Và Phật tử tại gia được tham gia cái đàn này, nhưng mà không có đốt trên đầu mà đốt trên tay. Có thể để những cái cục đó trên tay đốt, đốt thân để cúng dường Phật. Quý vị biết cái chuyện này nó không phải là cực đoan đâu, nhưng mà nó thể hiện được cái khí khái của con người, cái ý chí của con người. Vậy mà còn rớt đập đập kìa. Phải không? Nó rớt lập bập á, chứ không là khỏi cần vớt qua vớt lại, không dính ai hết. Thì khi mà thọ giới tỳ kheo chính thức để tu tập, thì dự vào hàng chúng trung tôn đệ tử của Đức Phật, tham dự tất cả những pháp hội lớn và những việc lớn của đại chúng, được có tư cách tham gia bình đẳng như nhau, tức là một việc hòa thượng với lại một thầy tỳ kheo trẻ tuổi, tất cả đều bình đẳng với nhau trong lúc tham gia các sự kiện lớn khi mà yết ma. Tuy nhiên nó có phân định lớn nhỏ đàng hoàng, nhưng mà bình đẳng ở chỗ đó đều là một thầy tỳ kheo. Nhưng tỳ kheo 10 tuổi hạ thì khác, tỳ kheo 5 tuổi hạ khác, tỳ kheo 1 tuổi hạ nó khác. Thì họ thọ chính thức là 250 giới. Còn mấy sư cô thì gọi là tỳ kheo ni thì thọ tới 348 giới. Quý vị thấy thắc mắc hả? Tại sao mấy cô lại giới nhiều hơn mấy thầy? Tại sao? Giới nó giống như hàng rào vậy đó. Hàng rào càng nhặt thì để bảo vệ những người đó càng kỹ hơn, phải không? Chứng tỏ mấy cô là con gái của Như Lai, tâm hồn yếu đuối, nhẹ dạ, dễ
dễ té, dễ ngã, dễ chui lọt, cho nên hàng rào nó nhiều hơn. Đức Phật thương hơn cho nên chăm sóc kỹ hơn, chứ không có phân biệt nam nữ ở đây ha. Chỗ nãy giờ lo giải thích này không hết nghĩa kinh này, nhưng mà hình như cái mấy cái kiến thức này nó cũng căn bản, quý vị cũng cần phải biết. Đó là tỳ kheo đó. Trong pháp hội này có 8.000 tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát, tức là 32.000 vị Bồ Tát. Bồ Tát tiếng Phạn đọc là Bodhisattva. Bodhi tức là Bồ Đề, Sattva tức là chỉ cho chúng sanh, Bồ Đề là giác ngộ. Đó. Bodhisattva tức là chỉ cho chúng sanh đã giác ngộ, cái đó gọi là Bồ Tát. Dịch âm chữ Bodhisattva này là Bồ Đề Tát Đỏ. Nói gọn đi, nói tắt đi tức là Bồ Tát. Trung Hoa dịch nghĩa chữ Bồ Tát này đó là giác hữu tình, như lúc nãy thầy nói, tức là chúng sanh đã giác ngộ, những người đã phát tâm lớn vì chúng sanh mà chấp nhận tất cả những khó nhọc, những gian truân, những cay đắng để tự mình thấy được cội gốc khổ đau phiền não của thân tâm mình và giúp cho người khác cũng thấy được, đó gọi là Bồ Tát. Chắc có lẽ quý vị cũng chưa có hiểu được cái cảnh giới của những người tu tập và môi trường của những người xuất gia, phải không? Trừ khi quý vị có người thân của mình xuất gia, tức là có con cái anh chị em xuất gia, chúng ta mới hiểu được. Có những môi trường nó rất là khắc nghiệt, quý vị biết, có những hoàn cảnh phải nói rất là đau thương. Xuất gia không đơn giản đâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Dương rằng: tâm tưởng của hết thảy chúng sanh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân chuyển trong mọi cảnh giới. Ở đoạn kinh ngắn này, Tôn giả A Nan bắt đầu giới thiệu lời của Đức Thế Tôn dạy cho Long Dương Ta Kiệt La. Lời đầu tiên Đức Phật dạy rằng tâm tưởng của tất cả chúng sanh khác nhau, cho nên sự tạo nghiệp của chúng sanh cũng khác nhau. Chính vì tâm khác, sự tạo nghiệp khác mà dẫn đến những hệ quả khác, đó là luân chuyển sanh tử trong các cảnh giới cũng khác nhau. Bây giờ mình ngồi trong một đạo tràng, chứ thực chất là mình đi các cảnh giới khác nhau. Thí dụ người mà hay sân hận thì họ sẽ có cái xu hướng đi tới những cảnh giới Atula. Người tham đắm ái dục hay là ăn uống thì họ sẽ có xu hướng đi tới những cảnh giới tham đắm những cái đó. Tại thấy có nhiều Phật tử tu cũng tốt lắm mà ăn chay ăn không được, tới chùa tu vậy cũng lén lén ra ngoài ăn phở bò. Trời ơi, tu cái kiểu gì mà nó quái chiêu lạ lùng. Quý vị thấy kỳ không quý vị? Thầy là thầy thấy kỳ lắm. Dẫu biết rằng đi tới chùa niệm Phật được là nó tốt hơn ở nhà, nhưng mà đã bước được bước thì thôi, nhích thêm bước nữa đi, phải không? Ăn chay đi, về nhà chết rồi người ta đền cho, phải không? Mà có ai ăn chay chết không quý vị? Ăn bữa chết không? Không bao giờ chết. Ăn thịt chúng sanh đó, cái đó mới ghê đó, không? Ăn thịt người ta, ăn từ cái sinh mạng của người ta, người ta chết để cho mình sống. Điều này có nghĩa rằng rồi đây mình cũng sẽ chết để cho loài khác nó sống. Vậy mà không sợ, vậy mà ăn cơm với đậu hũ nhức đầu, nghe ăn chay cái chóng mặt. Thầy nói gì mấy thầy mấy cô chùa chóng mặt nhức đầu chết hết ráo rồi. Cái cách lý luận như thế nó không có hợp lý chút nào hết. Sự tạo nghiệp từ ở trong tâm tưởng của chúng sanh. Đức Phật nói rõ ràng trong cái đoạn kinh này, từ ở trong tâm của mình nó khởi ra mà nó hành nghiệp, nó tạo ra nghiệp này, tạo ra nghiệp kia, đủ thứ từ tâm tưởng mình thôi. Vào đời Đường có một vị tể tướng tên là Bùi Hu. Quý vị có nghe qua cái vị tể tướng Bùi Hu này chưa? Ông giỏi lắm, rất là giỏi Phật Pháp. Ông có một người con tên là Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức tuổi trẻ tài cao, mới có hơn 20 tuổi thôi, đã thi đỗ trạng nguyên.
Nhưng mà tuyệt đối ông không cho, không cho con trai của mình đi nhậm quan mà bắt đi vô chùa làm công quả. Con trai của ông đã là trạng nguyên rồi đó mà ông không cho, nhất định ông không cho đi đi nhận chức để làm quan. Mà quý vị biết quan trạng là lớn lắm nha, tân khoa trạng nguyên mà vinh quy bái tổ, mà ông không cho bắt vô chùa làm công quả. Thì ban đầu thì Bùi Văn Đức tân trạng nguyên thì rất là vui vẻ, tại vì từ nhỏ đã hiểu được giáo lý đạo Phật rồi, cho nên hiếu thảo nghe lời cha đi vô chùa làm công quả. Nhưng mà làm công quả mấy năm, trải qua 3 năm, nó mệt quá, nó nhọc nhằn quá, khổ sở quá, phải gánh nước, phải bữa củi, phải nấu cơm, phải làm đủ thứ chuyện, thức khuya dậy sớm, tối thì phải ngủ sau cùng mấy thầy, rồi ngủ xong hết rồi mấy người công quả mới bắt đầu đi ngủ, mà sáng là phải thức dậy sớm đó, rồi công phu bái sám mệt mỏi quá. Thì trong khi đó nhìn thấy mấy ông thầy thì lại đúng giờ đúng giấc thế này thế kia, thì một bữa nọ Bùi Văn Đức mệt mà chán nản rồi, cho nên là mới mở miệng mới nói hai câu rất là hay: hàng lâm cực khổ. Cái gì quên mất rồi. Tại vì cái ông Bùi Văn Đức này là được vua phong là hàng lâm học sĩ. Mà quý vị biết hàng lâm học sĩ là một cái phẩm hàm rất là cao, chưa chắc gì đỗ trạng nguyên mà được đâu. Có cái công đóng góp rất là lớn mới được phong hàng lâm học sĩ. Thì ông mới làm hai câu là hàng lâm công quả, đổ mồ hôi, hòa thượng uống ăn tiêu sao nổi. Mệt quá, ông ngộn nói vậy. Ông là hàng lâm học sĩ mà ông làm công quả, ông đổ mồ hôi, ông ăn đi, ăn cho biết ông, chứ đừng giỡn mà. Tôi đâu phải người bình thường phải không? Tôi là hàng lâm học sĩ mà, chứ đâu phải cù bắp cù bơ đâu. Đúng rồi, ông nói hai câu: hàng lâm cực khổ. Ông dùng chữ cực khổ. Hàng lâm cực khổ, mồ hôi đổ, hòa thượng uống ăn tiêu sao nổi. Thì vừa nói xong, bỗng dưng nghe sau lưng có một tiếng nói: hòa thượng chỉ thắp một nén hương, có thể tiêu hết một kiếp lương. Ông quay qua thấy hòa thượng Phương Trượng. Ông mới nãy ông nói không có ai hết trơn, bực mình quá ngồi cái góc này mình than thở, mình nói vậy không ngờ có ông hòa thượng Phương Trượng nghe. Tức ông hòa thượng trụ trì ông đứng sau lưng ông nghe, ông trả lời là hai câu, tức là hòa thượng chỉ thắp một nén hương, có thể tiêu hết một kiếp lương. Tức là lương một kiếp á, lương bổng một kiếp, chỉ cần một nén nhang tiêu hết á. Bà đặt vô làm công quả có 3 năm, than với thở, bấm nút biến đi con. Nhưng mà quý vị biết cái lời khai thị của hòa thượng, hòa thượng này pháp hiệu là Vô Đức Đại Sư. Khi hòa thượng Vô Đức này khai thị xong hai câu này thì Bùi Văn Đức, hàn lâm học sĩ tân trạng nguyên này, cúi xuống đảnh lễ và xin suốt đời thọ giáo để tu tập, ngộ ra được cái tâm của người xuất gia học Phật. Mà một khi đã là hòa thượng thì quý vị biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Trong khi ông này chỉ vô làm công quả có 3 năm mà. Mà mấy hòa thượng thì tính ra làm công quả mấy năm? Nó nhiều hơn, phải không? Khi làm công quả chưa thấy phát xuất gia, nhưng đến khi xuất gia rồi quý vị biết nó còn gắt gao hơn bao nhiêu lần. Không phải dễ. Bình thường mấy chú công quả có thể ngủ thầy tha được, chứ mấy chú sa di chùa thầy ngủ là không tha. Bình thường mấy chú công quả mà giỡn chơi có thể cười, có thể ca, có thể hát tha được, chứ mấy chú chùa thầy mà cười mà hát mà ca ra rồi bắt quỳ. Phải nghiêm khắc hơn. Tại vì sao? Tại vì mình nhận người ta một cái tiếng thầy, thì phải có tư cách làm ông thầy ngay từ bước đầu tiên vào cửa Phật để mà học làm Phật. Là sắp sửa đi tới trường tuyển người làm Phật nữa kìa. Tuyển Phật trường là đi đăng đàn thọ giới đó. Thì mình phải có tư chất của một ông thầy mang hình tướng của Đức Phật, phải có ngay từ đầu. Có phải nghiệp do tâm tưởng mình tạo ra không? Cho nên lời đầu tiên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này, Đức Phật khai thị cho Long Vương Ta Kiệt La rằng tâm tưởng của tất cả chúng sanh không giống nhau, và sự tạo nghiệp cũng từ tâm tưởng này, cho nên nó không giống nhau. Chính vì tạo nghiệp không giống nhau, cho nên cảnh giới chiêu cảm, thọ quả báo, luân hồi sanh tử đến các cảnh giới cũng không giống nhau. Hoàn toàn không ai giống ai hết. Mình trong một nhà đó, hai anh em sinh đôi với nhau cũng không giống, trong cách dụng tâm và hành nghiệp hoàn toàn nó khác. Này Long Vương, ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong biển cả này đều khác nhau không? Như thế, hết thảy không phải do tâm tạo ra thiện và bất thiện của nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, mà có những hình sắc ấy là gì? Qua đoạn này, Đức Phật khai thị tiếp cho Long Vương rằng tất cả những hình sắc mà thấy ra các chúng sanh ở biển cả này, tức là những con tôm, con cua, con cá, hoặc là những cảnh giới, những chúng sanh trong đó nó biến ra hình này, hình kia, hình nọ, đều do nghiệp tạo không đồng nhất, và nghiệp đó chính từ nơi tâm tạo ra. Cho nên Đức Phật nói trong pháp hội này, những gì mà ông thấy như những hình sắc của các loài trong biển cả đều không giống nhau. Những điều không giống nhau đó là do tâm thiện và tâm bất thiện từ ba nghiệp thân, miệng và ý phát ra để kết thành nghiệp không đồng nhất và thọ lấy hình sắc không giống nhau ở trong biển cả này. Quý vị nghe hiểu không? Tại vì học vô kinh rồi thì nó hơi khó, tức là nó rồng rạc về kinh điển rồi, nó không có những chuyện bên lề xã hội. Thì tâm tưởng tạo ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện từ ba phương diện, đó là thân, khẩu và ý. Đức Phật giải thích tiếp cho Long Vương nghe ở cái đoạn này rất là hay. Song tâm không có sắc, không thể nào nhận thấy được, và đó chỉ là sự giả dối của mọi pháp tập hợp lại gây nên, rốt ráo không có chủ, không có ta, cũng không có cái gì của ta. Tuy đều tùy nơi nghiệp hiện ra không đồng nhau, mà trong ấy thực không có tác giả, nên hết thảy pháp đều không thể nghĩ bàn về tự tánh như huyễn của nó. Đoạn kinh này hơi khó. Ở đây Đức Phật muốn giải thích cho Long Vương biết được rằng tất cả những cái hình sắc mà thấy ra có sai biệt, đó là do nghiệp tạo thiện và bất thiện có khác nhau, cho nên chiêu cảm lấy những cái hình sắc đó nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ, tại sao mình có chiều cao khiêm tốn? Tại vì mình ngạo mạn, mình coi ai cũng không có ra gì hết, mình khinh thường người ta, chì chiết người ta, nói cho hơn người ta, nó nói chừng nào cho người khác người ta bẹp xuống mình mới vừa lòng hạ dạ. Do nhân đó đời này mắc quả báo cao thước mốt năm phân, tức là cái lòng mà. Thì nói thước mốt năm phân là nói hơi quá phải không quý vị, chứ ít nhất cũng được thước ba, thước tư gì phải không? Do cái nghiệp, cái tâm cống cao ngạo mạn, cái nghiệp đó nó khởi ra bằng hành động, bằng lời nói. Mình xem thường người ta, mình nói nặng người ta. Mà quý vị biết mình nói hơn người ta có hay không? Không. Nói hơn người ta, xin lỗi, ai cũng có thể làm được chuyện đó, nhưng mà nói để cho người ta phục mình, đó mới là người cao cả. Đồng ý không quý vị? Không giấu gì quý vị, ngày hôm qua đó thầy có gặp một người, và có một người đã nói rất là nặng đối với thầy. Họ nói nặng mà thầy không hiểu sao, tại sao thầy nhịn được nha, chứ bình thường là tới số rồi. Thầy ngồi thầy cười thật tươi. Thầy ngồi cười mà tất cả những người xung quanh họ phải giật mình, tại vì họ biết dư biết tánh thầy mà. Thầy không bao giờ thầy cười đâu, mà ngạo quá không hiểu sao thầy cười được. Quý vị biết tại sao không? Vậy thầy cãi không lại người đó. Họ nói chuyện nó kém văn hóa quá, cho nên là thầy nói là tốt nhất mình không có nói, vì mình nói mình sẽ giống họ. Mình nói mình sẽ giống y chang họ, cho nên một người đã sai thêm một người sai, một người thô lỗ thêm một kẻ thô lỗ, phải không? Không lẽ mình là người thứ hai thì mình đạp ấy của người thứ nhất, đạp cái vết chân của người đi trước quý vị. Lòng quý vị nghĩ mấy cái chuyện gì đâu không à. Tự nhiên thầy bình tĩnh lạ thường, thầy không có phản kháng lại, không phản ứng lại. Thầy bình thường là thầy nhanh lắm, thầy là giải quyết rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ. Nhưng mà xong xuôi, khi mà thầy không nói với thầy cười, lúc bây giờ tự nhiên mọi người nhìn người kia, người kia im lặng. Xong bắt đầu thầy nói, thầy để cho nó nói xong đi, bắt đầu tới mình nói. Thầy nói nhẹ nhàng lại thôi, rất nhẹ nhàng. Nói hơn người ai cũng có thể làm được, nhưng nói để thu phục lòng người không phải dễ. Nói hơn người khác thì anh xích lô anh cũng làm được, phải không quý vị? Chị bán cá cũng có thể làm được, anh bốc vác cũng có thể. Nói hơn người khác được mấy chuyện đó, người nào cũng có thể làm được hết. Nhưng nói để người khác người ta tâm phục khẩu phục và người ta phải nể mình thì cái điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Và thầy im lặng có nghĩa rằng thầy đã chiến thắng. Vui lắm. Thầy không hiểu sao thầy rất bình tĩnh. Đây là những cái trường hợp rất hiếm có trong cái phản ứng của thầy. Hy vọng thầy sẽ giữ mãi được cái tâm này, đứng mãi ở đỉnh cao của chiến thắng. Thì thưa quý vị, do nghiệp tạo khác nhau mà có những sắc tướng khác nhau. Đây là điều Đức Phật đã chỉ cho Long Vương Ta Kiệt La, rằng những cái hình tướng của các loài ở trong biển cả này nó khác nhau, đó là do hành nghiệp khác nhau. Nhưng mà cái nghiệp này do tâm tạo, thì Đức Phật lại khai thị tiếp, tâm không có sắc, không thể nào nhìn thấy được tâm. Phải không quý vị? Tâm của mình nó đâu phải là cái bàn, cái ghế, cái chén, cái tô mà mình thấy nó ra vuông, tròn, méo, phải không? Lớn, nhỏ, trắng, đen chúng ta không thấy. Thì như vậy, cái tâm là cái gì mà nó lại có thể chi phối để mình biểu hiện ra các nghiệp khác nhau? Cho nên Đức Phật nói tâm không có sắc, không thể nào nhìn thấy được. Đó chỉ là sự giả dối của mọi pháp hợp nhóm lại gây nên, hoàn toàn không có chủ, không có ta, không có gì gọi là của ta. Tức là các cảnh sắc mà thấy nó có sai biệt khác nhau, kẻ thấp người cao, kẻ trắng người đen, kẻ giàu người nghèo, nhà to nhà bự, nhà bé, nhà ngói nhà lá, vân vân, những cái đó khác nhau. Vốn nó là gì? Nó là giả hợp tạo nên, tức là do các duyên giả kết hợp lại mà hình thành nên. Khi các duyên nó không hợp, nó sẽ tan ra. Giống như hôm nay thầy có duyên thầy gặp quý vị ở đây, nhưng mà chỉ khoảng 30 phút sau hết duyên, đường ai nấy đi, phải không quý vị? Bình bông này là nhờ có bông, có bàn tay của người thợ, rồi có không gian cho nên kết hợp thành bình bông. Nếu không có bàn tay người thợ thì nó chỉ là bó bông để trong cái xô thôi, phải không? Nó không ra được cái bình bông. Tất cả bàn tay người thợ, rồi bông, rồi xốp, rồi không gian, đó gọi là các duyên. Những duyên đó nó có thiệt không? Nó không thiệt. Người thợ tới cắm rồi xong rồi về người đó đi. Tại vì sao? Tại vì cắm bây giờ thôi nó thành bình bông, chứ 3 ngày nữa nó thành gì? Thành bịch rác rồi. Cho nên những duyên đó nó cũng giả, giả hợp để tạo ra. Bản thân nó không có chủ, nó không có gì gọi là chủ hết á. Mà gom thứ nhóm gì gọi là chủ, chứ nó không phải là thiệt như thế. Rốt ráo không có cái gì gọi là cái của ta. Thí dụ cái đầu này đâu phải là cái đầu của thầy Thiện Thuận, phải không? Bàn tay này cũng đâu phải bàn tay của thầy Thiện Thuận, sâu chuỗi này cũng đâu phải sâu chuỗi của thầy Thiện Thuận. Nhưng mà ráp hết đầu tay chuỗi lại, mắt miếng bên lỗ tai mũi ráp lại, thành ra cái đó gọi là ông thầy Thiện Thuận. Chứ giờ móc con mắt dục ra có phải cái đó của ông thầy Thiện Thuận không? Xẻ của lỗ tai dục ra có phải ông thầy Thiện Thuận không? Chặt cái giò quăng ra phải ông thầy Thiện Thuận không? Đó. Nhưng mà tất cả cái giò, cái tai, cái mắt, cái này, cái kia nó ráp lại thành một ông thầy đặt tên là Thiện Thuận. Nó khác với ông thầy ác nghịch.
cái tên Thiện Thuận nó cũng giả, đâu có thiệt đâu. Cho nên từ hình tướng cũng do trác duyên giả kết hợp lại thành, và cái tên của mình đặt ra cũng chỉ là ước lệ của thế gian để cho chúng ta phân biệt, nó cũng không thật. Cái đó Đức Phật đã khai thị trong đoạn kinh thầy vừa nói, nó chỉ là sự giả dối của mọi pháp tập hợp gom lại mà thành, chứ rốt ráo nó không có một chủ thể nào, không có ta và không có cái gì gọi là của ta hết. Phải không quý vị? Vỗ tay đi, vậy mà đụng tới ta cái là không được. Đụng tới mình là đâu có được. Đoạn kinh tiếp theo Đức Phật dạy như thế này: tuy đều là tùy nghiệp hiện ra không đồng, mà ở trong ấy thực không có tác giả, nên hết thảy các pháp đều không thể nghĩ được, không thể bàn được về tự tánh như huyện của nó. Ở đây Đức Phật khai thị một đoạn rất hay, đó là tự tánh không thật, đúng như thật của các pháp, đó gọi là tự tánh như huyện. Tức là các pháp đã là duyên, nó hợp lại rồi, nó không có chủ, nó chỉ là tạm có thôi, có cái tên ra cũng là tạm. Đó, cái tên của mình cũng tạm mà. Bây giờ mình đặt tên An, cái mai mốt mình ghét cái tên An, cái mình đặt tên Ẩn, phải không? Nó bây giờ mai mốt cái mình không thích tên Ẩn nữa, mình đặt tên Hiện. Mày ẩn hoài, mày không làm gì khác, cho mày hiện ra. Hiện không được, nó cho mày tên Tàn. Nó tàn cũng không thấy được cái gì, cho mày khởi. Tức là khởi không được cho mày sinh, sinh ra không được cho mày chết. Cái tên nó cũng giả, nó không có thiệt. Cái gì nó cũng giả, nó không thiệt. Nó chính vì không thiệt cho nên nó có một cái sự biến dịch trong cái dòng giả tạm đó. Nó là bản chất thật và nó đúng như thật như thế trong một hoàn cảnh. Cái đó gọi là tự tánh như huyễn. Tức là các pháp nó đã là huyễn mà mình thấy nó đúng thật là huyễn trong mọi trường hợp, để chúng ta không bị nó chi phối. Cái đó gọi là tự tánh như huyễn, tức là bản chất của nó vốn nó là huyễn một cách chân thật. Hiểu không? Hơi khó, chỗ này hơi khó này, giáo nghĩa đại thừa rồi đó. Thí dụ như bình bông này chúng ta biết nó giả rồi phải không? Mình biết nó là giả hết rồi, nó không thiệt rồi, nó không phải là của nó, cũng không phải là của mình, mà nó chỉ là tổng hợp lại nhân duyên, nó để chỗ này tạm gọi là để đây. Nó của chùa Minh Đạo thôi, chứ thực chất nó không phải của chùa Minh Đạo đâu. Quý vị cứ vô rút thoải mái đi. Dám không? Rút đi rồi biết thân. Chùa thầy hôm Tết đó cũng có mấy vị Phật tử thầy tiếp. Thầy tiếp ở trên đoàn chánh điện, bông hoa cắm đẹp, và tự nhiên thò tay tới rút cái bông ra. Thầy nói là làm gì vậy? Nó nói con xin cái lọc, thầy nó cắm vô. Không có lý do gì mà lấy lọc của người này để làm thành lọc của người kia, bỏ nó trống cái chỗ đó coi, không được cắm vô. Quý vị thấy thầy hung dữ không? Chưa đâu, còn cái bà kia nữa, thò tay lên lấy một trái cam, nguyên cái dĩa cam ta đẹp, thò tay lấy một trái cam, hỏi làm gì? Con làm cái lọc về nhà con ăn cho con ngọt. Thầy nói không có ngọt đâu con, cam là cam khổ đó con. Bà sợ quẩn hồi bà bỏ lại. Tại vì trước đây cũng có người lấy, thầy nói không chịu bỏ. Thầy, cái bây giờ thầy nói cam là cam khổ, sợ quá đem cái khổ về nhà sao bỏ lại. Thầy nói trúng kế rồi con. Chứ bây giờ mình giải thích vòng vòng không có đủ thời gian, họ không có nghe, mà không biết cái tục lệ gì mà nó ác nhân xác đức vậy, không biết nó đi lấy của người ta mà làm cho của mình, mà lọc cái gì không biết, lạ lùng. Thầy không có làm giàu là không có, không có thèm khác gì trái cam, nhưng mà cái cách đó nó hoàn toàn là phi nhân quả. Quý vị đồng ý không? Nó không phải nhân quả. Mà cái bàn thờ trái cây đẹp vậy, tự nhiên thò tay lấy một trái cam đem về để cho nó trống, bên đây dĩa 10 trái, bên kia dĩa 9 trái, mà nó cái trái trên nhất là nó cao nhất. Quý vị thấy dĩa thấp dĩa cao thì nhìn nó kỳ không? Nó so le giống như con mắt, bên có một cái gắn, có một cái rớt. Bữa rồi thầy là dự lễ hằng tuần quy, con cù dâu khóc khóc hoài, dụ hình nó rớt cộng lông nheo xuống. Buồn quá tháo luôn cậu bên kia. Thầy chứng kiến từ đầu tới cuối, thầy nói chi vậy cho cực khổ vậy con. Cái nó cười quá, đang khóc hu hu vậy, lại mẹ con đi mà.
thì khi chúng ta thấy nó là giả rồi, nó không thật rồi. Nhưng quý vị biết, cái tướng giả nó còn lại ở trong tâm mình. Nói tới bình hoa hồng, chúng ta lại nhớ ra một cái bình hoa nhiều màu hồng nó xòe ra. Ai thích hoa hồng chúng ta vẫn thích bình hoa này. Nhưng có người không thích hoa hồng thì người ta nói giá mà cái này cắm hoa cúc nó đẹp hơn. Thí dụ như có người thích hoa cúc, thấy không? Thì tự nhiên người ta nhìn thấy hoa cúc nó đẹp. Người ta thích hoa lan thì người ta thấy hoa lan đẹp. Hãy thích cái gì là tưởng tượng ra hết. Và thích luôn cả trời như thế. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, áo thầy nâu anh thích đậu hũ. Câu này nó không nói. Hãy mà nó thích cái gì là nó biến cảnh đó ra ở trong tâm. Đây là một tâm lý rất thường thấy trong chúng ta. Cho nên quý vị thương ai, quý vị tặng người nào cái gì là quý vị thích người đó, là xài luôn cái đồ đó hoài. Mà không có xài là mình không vui. Cho nên mình gặp người ta mình dòm coi người ta có quấn cái khăn của mình tặng không. Trời ơi, làm giống như là nó có cái khăn một nó xài. Sai lầm rồi con, nó có cả chục người tặng lận con ơi. Phải không? Phải không mấy đứa con? Gì cười? Phải không? Cho nên đừng có dòm ngó nghe không con, cứ tặng đi. Còn xài không là chuyện của người ta. Mắc mới dòm. Không phải nói đùa đâu. Đây là trạng thái tâm lý làm cho con người ta đắm vào ngã chấp bởi những chủng tử chiếm hữu chấp ngã sanh khởi. Dù không có hình xác bên ngoài, hình ảnh đó vẫn còn trong tâm bởi tư tưởng tham đắm của mình. Làm sao để chúng ta thấy hoặc không thấy nó, vẫn không bị tư tưởng đó chi phối. Đó mới gọi là người thấy được tự tính như huyễn của các pháp. Hiểu chưa? Học nữa không? 8:30 rồi. Thôi không nổi, mệt rồi. Thầy phải đi 80 cây số nữa đó. Mà trước khi đi về tới chùa thầy còn ghé chỗ kia thì mua 2 tấn vàng nữa. Quá sốc không còn. Vàng bây giờ mà mua tấn không biết tính ghê vậy. Để nói thêm một đoạn nữa, nhưng mà đoạn này nó dài quá. Bậc trí giả biết như thế rồi nên tu thiện nghiệp, do đó sanh ra 5 quận 12 xứ 18 giới đều được đoan chính, ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Bắt đầu đoạn kinh này Đức Phật nói về cái nhân quả của sự tu trì 10 thiện nghiệp. Khi người ta nhận ra được thật tướng như huyễn của các pháp, hay gọi là tự tánh như huyễn, tức là người mà có trí thấy được tất cả nó là giả tạm, nó không thật, người ta không vướng bận nhiều, cho nên người ta không có phiền não nhiều đâu. Còn mình vướng mình sẽ phiền não, thưa quý vị, đó là sự thật. Khi mà mình đã bước đến cảnh giới này rồi, cho nên chúng ta tu các nghiệp đó đều biến thành thiện nghiệp. Vì sao? Vì tâm người ta đã thuần thiện nghiệp rồi. Thí dụ như tay của mình vừa cầm một bó hương, thì tự nhiên tay của mình bây giờ chuyển qua cầm tờ giấy nó cũng thơm cái mùi hương, mùi nhang trầm, phải không? Tay mình mới cầm con cá, bây giờ mình bóc cái gì cũng nghe cái mùi tanh hết. Tâm của chúng ta đang được song ướp bởi thiện nghiệp. Cho nên khi đã thấy được các pháp là như huyễn, và chứng thấy hiểu rõ được tự tánh như huyễn của các pháp rồi, thì tu thiện nghiệp sẽ sanh ra 5 quận 12 xứ 18 giới đều được đoan chính, ai nhìn thấy cũng phát tâm hoan hỷ thương yêu không nhàm chán. Thế nào là 5 uẩn? Quý vị xem lại bộ đĩa ngũ uẩn dây không. Nói đơn giản tức là 5 thứ ngăn che khiến cho mình mất đi cái tâm chân chánh để thấy rõ các pháp. 5 thứ đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 xứ là gì? Trong kinh gọi cho đủ là 12 nhập, thập nhị xứ hay là thập nhị nhập. tức là gồm có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi tiếp xúc với lại 6 trần cảnh, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt là chủ thể, thì tiếp xúc với khách thể, đối tượng là gì? Không, mình nói sắc là mình nói theo kinh điển rồi, là gì? Là các cảnh trần. Tại vì nhiều khi chúng ta sẽ hiểu lầm sắc là sắc đẹp. Xin lỗi, sắc xấu cũng dướng chứ đừng nói sắc đẹp, phải không quý vị? Nó có nhiều vậy. Thầy mới gặp hai vợ chồng anh chị đó mắc cười lắm. Tới nhờ thầy khuyên can giùm, con thằng con trai thương lắm, học giỏi, thành đạt, đẹp trai, sự nghiệp lớn, nhưng mà đi thương một cái cô đó lớn hơn nó 15 tuổi. Đã như vậy còn một quằng hai khẹp. Tức là cô này có gia đình rồi, có hai đứa con rồi, mà không hiểu sao nó lại đi thương cái cô này, mà chợ vừa già vừa xấu vừa đen vừa mớm vừa súng găng nữa. Thầy không có tin nha. Thầy không bao giờ thầy tin. Thầy nói vô lý. Mà khổ nổi cái em đó, nó là đệ tử chùa mình. Cái thằng con trai đó năm nay nó mới có 24, 23 tuổi rồi thôi. Thầy nói nó không nghe. Thì hai vợ chồng tới nhờ thầy nói giùm. Thầy nói thầy không có tin. Vô lý. Không có thể nào mà nó đốt chết tương lai của nó bằng cách mà đi thương một cái người như vậy. Chờ mai mốt nó sáp vô, cái ta tưởng nó đi chung với bà ngoại. Phải không quý vị? Mà người ta có gia đình rồi, mà trong khi nó là Phật tử, nó đâu có làm cái chuyện đó được. Thầy không tin. Tới khi thầy hỏi nó, có không con? Nó nói có. Nó nói tình yêu khó nói lắm thưa thầy. Con không biết tự nhiên tại sao con lại cảm thấy thương cái người đàn bà này. Thầy nói thầy không có can dự, nhưng mà con thương ai cũng được. Con thương như thế nào để con có một con đường rộng rãi để con và gia đình con đi, chứ con đừng có chọn một con đường nó hẹp, nó bé và nó chôn chặt lấy cái chân của mình. Cái thứ nhất, về luân lý đạo đức, con phá gia can người khác, chuyện này thầy nhất định phải cản con, không cho phép con làm chuyện đó nếu thầy biết. Và cái thứ hai, trước mắt ba mẹ của con cũng đâu có khắt khe với con, cho con tự do chọn bạn mà. Mà con chọn chi cái chỗ mà nó không có đáng như thế, để rồi cả tương lai của con nó khép lại, rồi gia đình phải mang tay mang tiếng như vậy, không được đâu con. Bây giờ con suy nghĩ lại coi, sao cái tình yêu đó là cái gì? Chuyện bình thường thôi. Nó có cái bà già 80 mấy tuổi đó mà làm đám cưới linh đình với cái ông nó 50 mấy tuổi đó. Trời ơi, cũng khiêu vũ rầm rầm á. Thiệt tình bà già hết gân. Có một người gửi cho thầy cái đó, thầy nói cái này nhân duyên. Thì quý vị biết cái em này nó cũng lý luận, nó nói thầy cái này cũng chẳng qua là nhân duyên thôi, thì con thương ai cũng vậy, miễn làm sao lòng con thấy hạnh phúc là được rồi thưa thầy. Thầy nói đúng, quan trọng là con hạnh phúc, nhưng con đừng quên hạnh phúc của con được đắp bằng nỗi khổ niềm đau của người khác. Con hỏi xem con người phụ nữ nó có chấp nhận con hay không. Chỗ nó yêu đơn phương nha. Trời ơi, thằng này không biết nó có bị uống lộn thuốc không. Thầy có bị uống lộn thuốc một lần. Mấy bữa trước, cách đây mấy ngày, thầy uống thuốc, thầy không nhớ thuốc. Thật tình thầy không có nhớ thầy uống thuốc gì hết á. Phải để sẵn cho thầy một cái học đó, sáng trưa chiều tối 4 lần. Bữa đó mấy chú không có đưa cho thầy, thầy lính quýnh, thầy không nhớ thầy uống thuốc gì. Thì quý vị biết thầy không phải là thầy khùng, thầy điên gì đâu. Nhưng mà thầy không có để ý, thầy không có nhớ. Thầy nhớ là buổi sáng thầy uống 11 viên thuốc. Thầy phải lấy cho đủ 11 viên. Thầy uống xong thầy lên dạy học. Thầy nói ủa sao tự nhiên thầy muốn bay. Là nó lửng. Sao thầy nói sao thầy không phải trúng gió mà cái sao thầy không thấy đường. Thầy thấy một cái người nó ra ba cái đầu. Thầy thấy không được. Trời, cuối cùng thầy phải cho mấy chú làm bài tập. Thầy đi xuống thầy nằm, mà quý vị biết thầy nằm từ 10 giờ cho tới 3 giờ chiều luôn. Thầy ngồi dậy không được. Té ra sao tỉnh dậy thầy mới phát hiện ra uống lộn thuốc. Mai là không chết. Khó chết lắm. Tại mấy người èo ột nó khó chết lắm. Còn sởn sơ ra đó thì quý vị biết ra chợ nó lên đường rùm rập à. Mới nãy nói tới đâu rồi? À, cái thằng này nó uống lộn thuốc. Quý vị biết mà nó từ tốn lắm. Thầy nói con à, con có cảm nhận là người ta có bật đèn xanh cho con không, hay là con yêu đơn phương? Mà quý vị biết cái người này đó rất là trên lệch, lại là cái người làm công tác tạp dịch trong công ty nó thôi. Thầy nói con phải nói cho thầy nghe, vì lý do nào mà con thương người này chắc chắn phải có, phải không? Nhiều khi người ta thương cái mái tóc, nhiều khi người ta thương ánh mắt, nhiều khi người ta thương cái lòng nghĩa hiệp, thương cái lòng nhân hậu, hoặc giả là cái người này nó giống cái gương mặt của một người nào đó, nó cũng có. Rồi tư cách người này giống tư cách của một người nào đó. Đố quý vị nó trả lời làm sao? Nó trả lời nó thương người này vì cái gì? Không biết à. Thầy không biết thì hỏi quý vị không đoán ra được. Con đoán thử coi, con ma mắt kiến đang ngồi thiền, con đoán giùm thầy coi lý do gì sao? Con cũng là thanh niên nè. Trời ơi, cái cậu này trả lời chắc là cái dáng của cô đó rất là đẹp. Xin báo cáo, cao thước 45, nặng 63 kg, nước da bánh ít đường thùng. Đó, thông số, chỉ số cũng đã có hết rồi. Nó thương tấm lòng nghĩa hiệp của cô này. Thầy hỏi nó mới nói là trong công ty của nó có xảy ra một chuyện mà cô này là, tức là không có sợ chết, đi đến gặp một cái người mà cái người đó là đe dọa sẽ phá nát công ty này ra, người đó có thế lực và có tiền bạc. Cô này không có sợ, tới để đàm phán, tới để nói chuyện. Mà trong lúc mà cái công ty này mà bị quy hiếp bởi công ty kia đó, là không ai dám đứng ra để đương đầu, tại vì cái người mà quy hiếp đó không có hiền lành, phía sau nó có nhiều thế lực đen. Mà cô này đứng ra đi tới để mà sắp xếp, để mà nói chuyện. Và cái buổi sắp xếp và nói chuyện đã được ghi âm lại, quý vị biết, đem về nói. Thì cái anh chàng này mới phát hiện ra cô này lại là một nhà thương thuyết rất giỏi. Tức là nói mà người khác tâm phục khẩu phục, phải bỏ đi cái sự trả thù. Thì trước đây họ làm ăn với nhau mà, cho nên nó phải có cái sự qua lại với nhau, rồi lấn với nhau về cái lợi nhuận. Cho nên cái người kia tức, nói không được, cho nên tách ra làm riêng một công ty, và muốn trả thù công ty này, đập bẹp lại bằng mọi cách, làm đủ thứ hết. Cài vô làm chuyện này chuyện kia. Đúng là thầy thấy thương trường là chiến trường, người ta nói nó chính xác lắm. Mà mấy người kia không ai dám tới, cho nên thầy thấy cũng lạ, nguyên cái công ty mấy chục người vậy mà không dám đi tới để gặp cái người này. Chứng tỏ rằng tất cả những người này đều tham gia một phi vụ để hại cái người kia. Hại không được, người kia đã nắm hết rồi. Bây giờ là tố cáo là phá sản mà còn bị tù tội. Chính vì cái sự nghĩa hiệp của người này mà anh chàng ta đem lòng mến tài. Mến tài rồi sanh tình. Sanh tình rồi bắt đầu ngồi một chỗ nhớ thương. Trời ơi, thầy thấy giống y như chuyện tiểu thuyết vậy đó. Thầy nói thôi chấm dứt đi con, và cứ giữ gìn cái mảnh tình đó, xem đó là một mảnh tình đẹp. Vì sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chứ nếu nó trọn vẹn thì nó đâu có đẹp. Chắc chắn là như vậy đó. Vì mà nó vẫn giữ hoài với việc coi đó. Cái tâm của nó có những cái điều mà mình thấy không có thể tưởng tượng được trong cái suy nghĩ của nó. Mà thời đại này đó, mà có những chàng thanh niên mà có cái kiểu nghĩ và cách sống nó giống như là cách đây mấy thế kỷ vậy ha. Ở đây muốn nói về khi mà con mắt của mình nó tiếp xúc với trần cảnh, thì cái đó gọi là nhập, tức là căn tiếp xúc với trần gọi là nhập. Sáu cặp nó thành 12 thứ gọi là 12 nhập hay là 12 xứ. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. sáu đối tượng đó là sắc thinh hương vị xúc pháp. Cho nên con mắt, đối tượng của con mắt là tất cả những cảnh chúng ta nhìn, không có đợi tới cảnh đẹp, không có đợi tới người đẹp, mà cảnh nó lưu lại ấn tượng, người để lại ấn tượng cũng làm cho người ta nhớ mãi không nguôi, phải không quý vị? Lỗ mũi thì nghe mùi, thiệt tức là cái lưỡi thì nếm, thân là xúc chạm, ý tức là những dòng suy nghĩ. Thì sáu cửa ngõ này đón tiếp sáu trần cảnh khách thể bên ngoài vào, cái đó gọi là 12 xứ. Khi mà phát sinh ra ý thức phân biệt trên tất cả các đối tượng của khách thể, thì lúc bấy giờ có thêm dòng tư duy trên sáu hiện tượng là gì? Không biết. Là sự phân biệt trên con mắt, qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua miệng, qua sự xúc chạm và qua dòng suy nghĩ. Thí dụ mắt mình vừa nhìn thấy bình bông, con mắt chúng ta là nhãn căn, bình bông đó là sắc trần, nó là đối tượng, còn con mắt mình là chủ thể. Nhưng mà chúng ta chưa biết gì, nhìn thoáng mình chưa biết đâu, nhưng mà nhìn kỹ cái mình thấy à đây là bông hồng. Khi biết được đây là bông hồng tức là có sự tư duy, có sự phân biệt bông hồng khác với lại bông huệ. Mà bông hồng này bông hồng đỏ chứ không phải bông hồng trắng nữa. Cho nên có sự phân biệt từ khi chúng ta nhìn thấy, thì lúc bấy giờ gọi là ý thức tư duy trên nền tảng của căn tiếp xúc với trần cảnh sanh ra thức. Mỗi một phạm trụ như thế nó có 3 thứ cộng 6 thứ là thành 18 thứ. 18 thứ chính là 18 giới. 5 quẩn, 12 nhập, 18 giới này đều căn cứ trên nghiệp thiện tu tập của một hành giả. Khi thấy được tự tánh như huyễn của các pháp thì sẽ được quả báo đời sau thân tướng đoan chánh, ai nhìn cũng vui vẻ và không chớp mắt. Sao cười? Quý vị phát hiện ra rồi đúng không? Cái câu không chớp mắt là thầy thêm vô. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là nhìn không biết nhàm chán, cũng có nghĩa là nhìn không chớp mắt, mặc nhìn không chớp mắt là nhìn đắm đuối rồi. Thưa quý vị, cái này nó rất là quan trọng, mà Đức Phật khai thị cho sự tu tập của con người ở 10 thiện nghiệp. Hôm nay thầy tạm dừng ở đây, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp về nội dung của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này. Xin được tạm biệt quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.